Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Câu hỏi: con vẫn thường được nghe kể, thậm chí được đọc trong những tác phẩm Phật giáo về những chuyện nhiễm màu. Đại loại như có một người bị bệnh, thân sắp quậy, được Phật hay Bồ Tát mắt bảo là lập đàn sám hối, đàn cầu an, thì được tai qua nạn khỏi, tuổi thọ tăng trưởng. Hẳn nhiên sau khi thực hiện thì lại thấy có kết quả như ý, hoặc có những trường hợp thiết tha cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm cũng được tội nguyện. Theo tinh thần hiện thực của Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo, xin thầy giải thích về các hiện tượng trên. Đây là một câu hỏi rất lý thú. Vào năm 1984, khi chúng tôi mới bắt đầu được xuất gia, thì trong lúc học đó, các bạn đồng học rất ngạc nhiên. Và một trong những người bạn đồng học đó là một Phật tử. Bà ngoại của bạn ấy đó bị bệnh nặng, tưởng chừng như không qua khỏi. Vì chưa quen biết các chùa, cho nên bạn ấy mời chúng tôi về làm lễ cầu an, là một chú tiểu thôi. Lúc đó mình phải giải thích về tính mầu nhiệm của kinh điển, và đã đọc bài kinh Dược Sư bản dịch của Hòa Thượng Thích Quyền Dung. Sau đó nhắc nhở cho bà ấy không sợ bệnh, không sợ chết, thản nhiên thôi. Thì tụng trong vòng 7 ngày sau, bà ấy không chết mà sống khỏe lại. Từ đó người bạn này mới đồn rằng là chú tiểu Nhật Từ đó rất là thiên do tụng kinh mà bà ấy hết. Tác dụng của niềm tin tôn giáo là có thật, chúng ta không thể phủ định, nhất là trong trị liệu về thân bệnh. Toàn bộ cơ thể của con người nó được hỗ trợ bằng hệ thống kháng thể. Niềm tin tôn giáo sẽ làm cho kháng thể mạnh lên, tốt hơn, và có thể kéo dài được sự sống và tuổi thọ. Trong một số trường hợp đó, nó có thể thay đổi hoàn mục, làm cho người ấy chặn đứng được một cái căn bệnh nào đó ở một giai đoạn nhất định nào đó. Điều này chúng tôi đã chứng kiến thêm một lần nữa vào năm 1203, thì cùng với phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam do UNICEF tài trợ sang tham quan 10 trung tâm HIV và SIDA trong các chùa của Phật giáo Thái Lan ở các thành phố và tỉnh dọc biên giới với Miến Điện, bao gồm Chiang Mai, Chiang Rai, Chiang Nai. Thì trong 10 cái trung tâm này đó, chúng tôi đều được tiếp xúc các bệnh nhân SIDA sau 10 năm và các bệnh nhân SIDA mới 3 tháng. Mà trước đó họ được nuôi dưỡng ở các trung tâm SIDA ngoài Phật giáo. Thì các bệnh nhân SIDA 10 năm tại các trung tâm Phật giáo đó thì gương mặt vẫn hồng hào, không thấy bị bệnh. Là nhờ vì họ không bị các nhà sư xem là kẻ ăn chơi hưởng thụ, xứng đáng hay là đáng bị trừng phạt bởi cái bệnh chết người này. Họ được đối xử như một con người đàng hoàng. Đang khi đó, gia đình họ, xã hội xung quanh đó loại bỏ họ, không biết đối xử với họ, các nhà sư ứng xử quá từ bi, cho nên họ không bị mặc cảm dằn xé. Họ lạc quan, họ yêu đề, họ chơi nhạc, họ ngồi thiền, họ làm Phật sự, họ tham gia vào mỹ thuật thiêu thùa may vá, và bán được với cái giá gấp 3 lần. Họ cảm thấy thân này không phải là phế thân, phế tích, vẫn còn có giá trị cho bản thân mình. Cho nên niềm lạc quan, tâm niệm đó cộng với lời cầu nguyện Phật tại các tự viện này đã giúp cho hệ thống kháng thể của họ mạnh hơn bình thường, và 10 năm trôi qua họ không chết. Đang khi các bệnh nhân SIDA 3 tháng ở các trung tâm các chuyển tế thôi, họ rất là nguy kịch. Và phái đoàn chúng tôi đứng đầu là Hòa Thượng Thích Chân Thiện, cái đến là Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, đã được yêu cầu làm một khóa lễ cầu an bằng tiếng Việt. Phá lệ đó được diễn ra trong vòng 10 phút. Cái người phụ nữ gầy gò đang ôm đứa con trong người ra một cái dấu hiệu chấp tay mà chấp không nổi như thế này, và các hòa thượng đã ra lệnh bằng những cái dấu hiệu thế này không cần chấp tay nữa. Bà ấy đã ngừng tay xuống, nghe chưa hết bài kinh bà ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong cái chết an lành. Và hỏi đến bà ấy mới bị sida 6 tháng thôi, chuyển từ một cái chỗ khác đến với chỉ có mấy ngày, quá nặng không điều trị được nữa. Từ chỗ đó chúng ta thấy rằng là khi mà một con người đó không mặc cả một cái bệnh, không sợ cái chết, cộng thêm một cái niềm tin tôn giáo, bất kỳ là tôn giáo nào chứ không phải nhất thiết là đạo Phật, thì tự động đó cái kháng thể nó sẽ giúp cho người đó sống thêm. Nếu người đó có những phước báo về tuổi thọ như là bảo vệ hòa bình, tôn trọng sự sống, phóng sanh, bảo vệ môi trường sinh thái ở nhiều kiếp, thì cái lời cầu nguyện sẽ trở thành một chất xúc tác giúp cho các cái thiện nhân đó, thay vì 10 năm sau mới trổ quả thì nó trổ quả chính vú, chúng tôi dùng chữ chính vú trong hoặc kép, trong thời điểm mà người đó có nhu cầu. Chính vú thì không ngon bằng chính cây, nhưng nó vẫn giúp cho người chính vú đó gọi là đạt được các cái nguyện vọng như ý. Và người không có kiến thức nhân quả lý giải rằng đây là sự mầu nhiệm tôn giáo hay là sự mầu nhiệm Phật pháp. Còn người hiểu bát chánh đạo tứ diệu đế, đó là sự mầu nhiệm của nhân quả, vậy thôi, khác nhau ở chỗ lý giải thôi. Đó là lý do mà chúng ta thấy cũng có hàng triệu người, hàng tỷ người cầu nguyện tha thành chân thành từ ngày này sang ngày khác mà chẳng có kết quả gì diễn ra. Ở bên cạnh chùa Giác Ngộ vào năm 86 có một sự kiện được báo chí đưa tin rất là rần rộ. Bà ấy là người duy nhất còn sống sót trong số 80 người đi vượt biên. Bà ấy cho biết với các cơ quan báo chí, nhất là báo công an, rằng chỉ nhờ niệm danh hiệu Quan Thế Âm do hòa thượng chủ trì chùa Giác Ngộ hướng dẫn mà bà ấy sống còn suốt một tháng trời trên biển mà bản thân không hề biết bơi. Đó là một chuyện lạ chưa từng có. Đó chỉ là đưa tin. Chúng tôi không cho đó là mầu nhiệm gì của Quan Âm cả, mà là cái phước về sự sống của bà ấy đó còn. Đang khi đó những người cùng chuyến của bà không có phước sự sống, cho nên đó là không tồn tại. Vậy thôi. Còn lúc đó đó, bà niệm Bồ Tát Quan Âm hay niệm Maria thì bà cũng sống giống như nhau thôi. Bằng chứng vào đêm sóng thần năm 2004 ở Nam Á và Đông Nam Á, một cô bé 3 tháng tuổi có biết gì đâu mà niệm. Mẹ cha chết hết, những người ở ngay bãi biển Phuket chết hết, cô bé 3 tháng tuổi đó bồng bềnh ở trên nước mười mấy ngày không chết. Bởi vì cái phước về sự sống của cô bé này ở những kiếp trước nhiều hơn những người còn lại. Vậy thôi. Cô bé ấy hoàn toàn không biết cầu nguyện, cô bé vẫn sống. Cái đó không phải là mầu nhiệm, cái đó là nhân quả về sự sống đã đến lúc chín muồi, vậy thôi. Do đó chúng tôi không phủ định các câu chuyện do có thật mà chúng ta lý giải là mầu nhiệm. Chúng tôi chỉ giải thích cái sự kiện đó dưới góc độ nhân quả, còn những người còn lại giải thích nó dưới góc độ mầu nhiệm, vậy thôi. Và tại chùa Giác Ngộ cũng vào năm 86 đó, có một sa di tu trước chúng tôi vài năm đi vượt biên. Và chú sa di này đó rất là dũng cảm, pháp danh tên là Minh Thời, bị hải tặc Hồi giáo ở miền Nam Thái Lan tấn công. Họ đã cưỡng bức hết tất cả các trẻ phụ nữ, giết hết tất cả những người nam và lấy những tài sản. Thì chú sa di Minh Thời này đó bắt đầu quỳ xuống lại, lại họ, văn sinh họ, đắp y lại họ đủ thứ hết, và lại Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, cứ lại một câu, niệm một niệm, vừa lại vừa niệm. Người ta đã dùng khoảng 20 cái súng AK bắn nát hết bấy toàn bộ, và sa di Minh Thời ngã xuống và chết liền ngay tại chỗ. Sau khi hãm hiếp xong hết các chị phụ nữ, họ mới thả chiếc thuyền đó và cuộn cái đầu dây của chiếc thuyền đó vào chiếc thuyền của hải tặc, chạy theo hình chữ Z để cho những người còn lại sẽ chết hết, còn một phụ nữ duy nhất thôi bám vào cái mạng thuyền mà họ không nhìn thấy được. Theo thì bị bắn ngã xuống sông đó, bà ấy bị gần như nát hết toàn bộ xương sống ở bên tay trái mà không trúng vào tim. Bà ấy không phải là Phật tử, cũng không hề biết niệm Phật là gì hết á, nhưng mà cứ nghĩ làm sao đó rồi bà bị ngủ liệm đi, bất tỉnh. Thì khoảng 3 tuần sau bà ấy mở mắt ra thấy mình đang nằm ở một cái bệnh viện ở Phnom Penh, và sau đó được đưa về Việt Nam nhập vào bệnh viện Chợ Rẫy. Phóng viên của báo công an đến đưa tin để nói về cái hậu quả của những người phản quốc vượt biên vào giai đoạn đó được ghép gọi là phản quốc, để làm một bài học làm gương. Và bà ấy đã kể lại câu chuyện này, và rất may bà ấy còn giữ được chiếc y của Sa Di Minh Thệ. Bằng cách nào thì bà ấy không nhớ, và chiếc y đó toàn là lỗ súng AK và máu thôi. Gia đình của chú Minh Thệ và chùa Giác Ngộ đại diện đến cùng với công an để tiếp nhận chiếc y làm một cái kỷ niệm vật. Đó là câu chuyện có thật. Cho nên nếu mà chúng ta nói là niệm mà màu nhiệm á, thì tại sao màu nhiệm không xuất hiện với chiếc thuyền đang bị hãm hiếp đó đi, với một chú Sa Di rất là dũng cảm đang niệm Bồ Tát Quan Thế Âm để cứu sống cho những người, và chú ấy đã chết trước mọi người. Và trên thuyền đó chỉ còn một người duy nhất còn sống không hề biết niệm là gì. Tất cả là sự khác nhau về nghiệp sự sống, nghiệp tuổi thọ thôi. Đó là lý giải của chúng tôi. Trong Thế Chiến thứ hai đó, trong tác phẩm Câu Chuyện Sắt Đá được Nguyễn Hưng Lê mô tả từ một câu chuyện có thật. Một người Đức vừa có đứa con gái đầu lòng sanh ra chưa được mấy ngày tuổi đã bị kêu ra chiến trận. Đức, Ý và Nhật đó là ba kẻ xâm lăng trên toàn cầu, và chẳng may chiếc thuyền của sĩ quan hải quân này đó bị đắm thuyền. Ông ấy khoảng một tháng sau đó tỉnh dậy trong một bệnh viện. Người ta hỏi tại sao mà ông được sống còn một cách bầu nhiệm như thế này đang khi những người khác đều chết. Ông ấy nói: tôi chỉ nhớ một điều rất duy nhất thôi, là tôi nhẩm trong đầu tôi phải sống, tôi phải có trách nhiệm với đứa con gái của tôi, nó mới được 3 ngày tuổi thôi, tôi không thể chết, tôi phải sống, tôi phải lo cho nó được hạnh phúc. Và ông ngắt đi hồi nào không hay. Vì cái thao thức muốn sống đó, cái trách nhiệm với đứa con đó đã tạo ra một phép mộng. Và người ta đã lý giải, và lúc đó đó là ơn Chúa, mẹ Maria đã cứu ông. Mặc dù ông trả lời ông không có tin vào Maria, ông không tin vào Chúa, thì những người khác này nói rằng là Chúa đã cứu độ người bằng một kế hoạch rất bí mật mà con người không biết được, để tạo niềm tin thôi, để bơm phồng về tính màu nhiệm thôi. Tôn giáo nào cũng có các câu chuyện như thế. Phật giáo qua hình ảnh Quan Thế Âm không phải là chuyện ngoại lệ. Quan Âm nên nhớ không phải là người nữ mà là người nam, có 32 tướng hảo. Ở tại Ấn Độ á, tượng của Quan Âm nào cũng có râu quai nón á. Nền văn hóa Trung Quốc á đã nữ tính hóa Quan Thế Âm, bởi vì họ cho rằng á người phụ nữ có lòng từ bi hơn người nam, đó là sai. Người nam có từ bi nhiều người nữ, bởi vì người nam không bị cảm xúc chi phối. Lòng từ bi đó là nhổ được khổ và ban tặng niềm vui. Đang cái cảm xúc á là nó thuộc về mũi lòng, mà mũi lòng không phải là lòng từ bi. Hãy nên nhớ hai cấp độ này khác nhau hoàn toàn. Từ việc nhận thức sai lầm đó, Trung Quốc đã nắng tạo ra Bồ Tát Quan Thế Âm nam tướng trở thành là nữ tướng và gọi là Đức Mẹ Từ Bi. Hiện nay đó, trong nền nhạc học của Việt Nam, chúng ta có khoảng 50 bài nói về Đức Mẹ Quan Thế Âm, là do vì ảnh hưởng từ Trung Quốc này. Bồ Tát Đại Thế Chí cũng là một người nam ba mai tướng tốt. Bây giờ Trung Quốc tạo ra một hình tướng một ông mà hai bà, Phật Di Đà chính giữa, hai bà đứng hai bên rất là phản cảm. Và về mỹ thuật nữa thì Quan Âm và Thế Chí ăn ở mở ngực hết, hở ngực hết, không đẹp. Chúng ta đã theo Trung Quốc một cách không đặt vấn đề, và cái đó nó không phản ánh đúng được bản chất của Phật học. Nhưng mà rồi Trung Quốc chủ trương như thế, ai thích thì thích thôi. Do đó Mầu nhiệm á, là không có thật. Cái thiêng liêng theo nghĩa mầu nhiệm là không có thật. Nhân quả là có thật. Người mê tín thì lý giải cái nhân quả là thiêng liêng, là mầu nhiệm vậy thôi. Còn người theo Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế lý giải nhân quả là nhân quả, bởi vì không có cái gì có thể cao hơn nhân quả, quý hơn nhân quả. Về độc lập chủ quyền, chúng ta thấy tuyên ngôn của cụ Hồ Chí Minh, không có gì quý hơn độc lập và tự do là rất đúng. Nhưng mà về pháp luật á, chúng ta có thể nói không có gì cao quý hơn nhân quả, chứ không phải là pháp luật. Vì pháp luật chỉ có giá trị chân lý tương đối thôi. Nhiều pháp luật rất dị hợm, chẳng hạn như pháp luật của Trung Đông dựa vào Do Thái giáo, mà Công giáo đã bỏ, Hồi giáo ảnh hưởng từ Công giáo như là trở về Do Thái giáo gốc để chủ trương đàn ông ngoại tình thì không sao, đàn bà ngoại tình thì phải bị ném đá cho đến lúc chết. Đó là luật. Luật đó có đúng gì đâu, nhưng mà nó là luật. Ai vi phạm là bị trừng phạt. Cho nên luật không phải là giá trị chân lý nếu nó không có nền tảng phục vụ cho nhân sinh đúng nghĩa. Chỉ có những bộ luật tiến bộ phục vụ được các cái quyền lệ của đại đa số thôi. Chứ không khéo đó, nhiều bộ luật ra đời trong các cái chính thể khác nhau trên toàn cầu phục vụ cho quyền lệ ít nhóm của một đảng phái thôi. Chúng ta nên nhớ như thế. Các nước tài phiệt phương Tây đều phần lớn bị các dân tài phiệt tỷ phú xoay sở hết. Luật nghiêng về phía của các tài phiệt này một cách rất là khéo léo. Cho nên á, không có bộ luật nào mang tính công bằng tuyệt đối đúng nghĩa được. Nhưng mà nhân quả là cán cân công bằng, không thể lũng đoạn được, không thể hối lộ được, không thể làm sai trái được. Và tính trừng phạt của nhân quả khác với luật. Giết 1 tỷ người mang tội chống lại hay là diệt chủng nhân loại, chừng lắm cũng có bị tử hình thôi. Hết. Dutch là một tên đồ tể của chế độ Khmer Đỏ, ra lệnh giết 20.000 người. Vừa rồi đó, dưới sự bảo trợ của quốc tế, tòa án quốc tế đã xử phạt Dutch 25 năm tù giam thôi, vì Campuchia đã hủy bỏ án tử hình. Dutch đã đấu tranh và kêu gọi ăn xá, và cuối cùng á, từ 25 tù giam giảm đi còn 10 mấy năm tù thôi. Nhưng mà sau khi hết 10 mấy năm tù đó, tội của Dutch sẽ không hết. Mấy chục ngàn đó, cái mạng chết đó sẽ không hết đâu, sẽ đeo bám Dutch trong nhiều kiếp sống về sau. Đó là nhân quả. Cho nên Dutch muốn chịu quan nghiệp này phải mang lại mạng sống cho mấy chục ngàn người mà mình đã ra lệnh chết. Phải tương đương như vậy thì mới chịu nghiệp được. Nếu mình đã giết 25.000 người thì mình phải làm sao tạo dựng hòa bình cho 25.000 người thì nghiệp đó bù trừ lẫn nhau. Mà không, nghiệp vẫn còn y nguyên, mặc dù có lệnh ăn xá của tổ chức ăn xá thế giới hay lệnh ăn xá của các vị vua, hoàng hậu, chủ tịch nước, tổng thống, thủ tướng hàng năm vào những ngày quốc khánh hay là ngày độc lập. Nghiệp không vì thế mà hết đi. Như vậy luật nhân quả chi phối tất cả mọi thứ. Và Đức Phật đã mô tả trong kinh Tạng Pali có một số luật nhân quả qua những cái như sau. Thứ nhất là luật hạt giống. Hạt lúa không thể tạo ra trái cóc, hạt cóc không thể tạo ra trái cam, hạt cam không thể chạy ra quả lựu, hạt lựu không thể tạo ra quả khác. Đó là luật hạt giống. Đây là một cái phạm vi của luật nhân quả. Thứ hai là luật vũ trụ có thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt, vô quá khứ là thế, hiện tại cũng thế, tương lai không thay đổi. Đó là quy luật bất biến. Thứ ba là luật thời tiết gồm có xuân hạ thu đông, ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối, nóng và lạnh. Luật này bất di bất dịch. Thứ tư là luật nhân quả đạo đức như chúng ta vừa phân tích sơ bộ. Thứ năm là luật tái sinh, vì Đức Phật nói rằng là khi có hành động, sự tái sinh tiếp tục có mặt. Cho nên ai cho rằng chết là hết như chủ nghĩa duy vật là sai. Đó là năm quy luật mà Đức Phật đã triển khai từ học thuyết nhân quả. Nhân quả là một thuyết ứng dụng của duyên khởi. Duyên khởi là một học thuyết rộng lớn nhất, bao trùm toàn vũ trụ. Duyên khởi đó chia làm hai phương diện: duyên khởi bao quát, cái này có, cái này không, cái kia không, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Nhân quả ứng dụng vào trong con người qua ba kiếp sống, gồm có 12 mắt xích nhân duyên: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và lão tử. Đó là các quy trình nhân quả của con người qua ba chiều thời gian: quá khứ, hiện tại, vị lai, trên nền tảng của nghiệp. Rõ ràng toàn bộ tứ diệu đế của Đức Phật xoay quanh nhân quả, và toàn bộ các triết lý còn lại của Ngài cũng xây dựng trên nhân quả thôi. Chúng ta không tìm thấy một đoạn nào trong kinh Nguyên Thủy, đó là kinh Pali, mô tả về cầu nguyện mà được bầu nhiệm, không có. Chỉ với một số bản kinh Đại Thừa giai đoạn sau mới có điều đó thôi. Phổ Môn là Đại Thừa giai đoạn sau, nó không thuộc về mô tiếp và khai thị ngộ nhập Phật chi kiếm của kinh Pháp Hoa gốc. Phổ Môn do trường phái Tịnh Độ Tông thêm vào. Đà La Ni do trường phái Mật Tông thêm vào. Thủ Lăng Nghiêm do Trung Quốc thêm vào để chứng minh về nguồn gốc của Tịnh Độ Tông, ấy của Mật Tông. Kinh Thủ Lăng Nghiêm có ít nhất là 30-40% tư tưởng của lão giáo trà trộn vào, nhất là trong học thuyết bảy đại. Do đó nếu chúng ta không mạnh dạn phân tích những điều đó và thừa nhận đâu là những phần được biên tập, đâu là những phần được thêm vào, chúng ta sẽ lẫn lộn vàng thao. Đãi các tiệm vàng là điều rất cần thiết, vì vàng có giá trị. Những lấp lánh không phải là vàng. Cho nên cũng có những đoạn kinh chúng ta thấy là nhân danh Phật hết á, nhưng mà phải do Phật nói. Đó là lý do mà trong bài kinh Tăng Chi Đức Phật nói: đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển, vì Đức Phật thấy rất rõ kinh của Ngài có thể bị biên tập. Nhiều lời dạy cao sâu của Ngài bị quên đi do không nhớ hết. Có những điều Ngài không dạy mà các vị đệ tử vì phương tiện lý do nào đó mà thêm vào. Ít nhất là 10 điều mà Đức Phật nói là không nên vội tin, chỉ sau khi dùng lý trí đánh giá, phân tích rồi hãy tin. Đó là những điều mà chúng ta không thể quên. Và đặt tất cả những điều đó trong bối cảnh của câu hỏi liên hệ đến cảnh giới màu nhiệm của việc cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm, cầu nguyện các Phật, vân vân. Chúng ta sẽ tìm ra được giải pháp, đó là nhân quả chi phối hết. Bây giờ chúng ta thử đặt ra một câu chuyện thực tiễn hơn, Tại sao cũng có rất nhiều người cầu nguyện chân thành mà không được? Như vậy lúc đó chúng ta có nói là màu nhiệm nữa không? Không. Chúng tôi đã từng ở chùa Đại Giác một năm, và tượng Quan Âm ở trên đó nó có cái giống như cái nước Phổ Đà Sơn thu nhỏ mà theo Trung Quốc đó, đó là cứ điểm của Bồ Tát Quan Âm. Thì ngày nào cũng có ít nhất là 10 người lên tạ lễ, và họ ghi rất rõ tên của họ: kính lễ tạ mẹ Quan Thế Âm đã cho con được tội nguyện. Và chúng tôi là các chú tiểu phải được yêu cầu mỗi ngày phải tháo bớt những tấm đó, bằng không không có chỗ để người khác dựng vào, phải tháo liên tục. Và hòa thượng người đã truyền giới năm giới cho chúng tôi đó là hòa thượng Thích Thiện Huê, tức là chủ trì chùa Đại Giác, nổi tiếng là tâm tông yếu, tức là giỏi về phong thủy địa lý năm tháng ngày giờ. Nhưng trên thực tế đó là bốn ngôi chùa do hòa thượng xây cất, lớn nhất là Tịnh Xá Niết Bàn ở Bà Rịa Vũng Tàu, kế đến là chùa Niệm Phật ở Bình Dương, kế đến là chùa Đại Giác ở đường Nguyễn Công Lý, và kế đến là một cái chùa do người ta cúng ở Lái Thiêu. Không có ngôi chùa nào hoàn tất khi hòa thượng qua đời. Nếu mầu nhiệm là có thật thì có lẽ hòa thượng phải là người thành tựu trước nhất, vì hòa thượng là biểu tượng của sự mầu nhiệm và cái lão luyện về phong thủy địa lý mà. Tất cả đều do nhân quả hết. Lý do rất đơn giản là gì? Hòa thượng quá say mê về các Phật sự. Một ngày đi đám ma trung bình là 10 cái. và hòa thượng có một cái phổi quá tốt, một cái ô bạc lưa không cần lo, tụng kinh hết thời này qua thời khác mà không hề bị bệnh, sống thọ đến 80 mấy tuổi, rất là đặc biệt. Cho nên vì thế mà hòa thượng không có thời giờ để xây chùa, xây giữa chừng là bỏ hết. Đó là nguyên nhân dẫn đến kết quả như thế. Tất cả đều do nhân quả hết. Khi người ta quan tâm về một cái chuyện A thì người ta không thể đầu tư vào chuyện B đúng nghĩa được. Chứ còn nếu chúng ta lý giải màu nhiệm thì chùa Đại Giác phải xong trước, chùa niệm Phật phải xong trước, chùa Tịnh Xá Niết Bàn phải xong trước, mà trên thực tế thì không. Còn do cái tiến trình tự nhiên của nhân quả đã gần đến lúc chín mùi, cộng với cái thời điểm đó chúng ta cầu nguyện, chúng ta có ngộ nhận rằng là cầu nguyện là nguyên nhân, kết quả là sự kéo theo, mà trên thực tế là nhân quả thôi. Do đó chúng ta phải tiếp tục làm việc thiện, tu tập, làm hết tất cả các phật sự giống như Đức Phật đã dạy qua 6 ba la mật. Kết quả đến lúc nào nó chính là nó chính thôi, có muốn hay không muốn thì nó vẫn diễn ra. Như một thiền sư Trung Quốc nói rất sâu sắc: đào giếng đừng mong tranh hiện, giếng có nước rồi, sự hiện của tranh là một sự hiển nhiên thôi. Còn nếu mà chưa có nước cầu tranh hiện thì không thể tranh hiện được. Nhân quả là thế. Xin kết thúc tại đây.